sót lại, hãy nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là phước đức lớn vô tận. Thơ này phần đầu anh nói cho em vài lý đạo thật căn bản của Phật học. Vì em hồi giờ chưa biết Phật pháp thì anh chỉ nói những gì căn bản nhất, dễ hiểu nhất. Bắt được cái đầu mối rồi, sau đó tự nhiên em thâm nhập kinh tạng của Phật. Còn phần hai, anh sẽ nói về những hiện tượng em đã thấy. Sau này nếu có gì lạ, nên cho anh Năm biết liền, khuyên anh chị em mọi người cố tâm niệm Phật. Phần một. Trong pháp tu thơ này, anh chú trọng nói cho em hiểu về sự phát nguyện giảng sanh. Có lẽ nó cần cho em trước để hiểu lối đi vào cảnh Phật, còn tính và trì danh niệm Phật sẽ nói sao. Nguyện là thệ nguyện làm việc gì đó mà mình muốn thực hiện cho được. Đối với pháp môn niệm Phật, phát nguyện là lòng tha thiết cầu nguyện được giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà sau khi tuổi thọ của mình hết. Điều này vô cùng quan trọng. Thường thì con người thọ mạng hết, họ sẽ theo nghiệp báo để thọ sanh, làm ác theo đường ác, làm lành theo đường lành. Nghiệp nào lớn nhất nó lôi mình đi, còn các nghiệp khác thì thành nợ sẽ trả sao. Trong sự chiêu cảm của nghiệp thì lời nguyện của mình nó có sức mạnh rất lớn. Nếu thệ nguyện vững chắc thì nghiệp báo sẽ né một bên, nhường lối cho lời thệ nguyện thành tựu trước. Lời thệ nguyện có một sức mạnh rất lớn như vậy. Cho nên sống ở đời, ta đừng nên dung lời thề bừa bãi mà có thể bị mang họa về sau. Ví dụ, khi thù ghét người nào, nếu ta lập thề mưu hại họ, thì ngay lúc ấy trong tiềm thức A Lại Gia thức của ta đã cấy vào nghiệp sát sanh, hay gọi là chủng tử sát sanh rồi. Nếu ngày ngày ta đều thề như vậy, thì thệ lực này sẽ trở thành một lực lượng rất mạnh. Khó có lực lượng nào khác qua mặt nó được. Nếu như đương thời ta chưa thể hại họ được, mà vô phước ta bị chết trước, thì nghiệp cảm của lòng căm thù xui khiến thật là đáng tội nghiệp cho chính họ. Ví dụ, chỉ vì một chút bất đồng ý kiến hay va chạm quyền lợi mà có người đã thề, sống không hại được thì chết cũng phải làm ma để hại. Những lời thề độc địa này sẽ hại cho chính người phát thệ một cách thê lương trong tam đồ ác đạo. Nếu ai đã lỡ dại buông lời thề xấu ác như vậy, thì hãy nhanh chóng mau mau sám hối, quyết lòng xóa bỏ lời thề. Không những thế, còn phải lo tu tâm dưỡng tánh, tu bồi đức hạnh, thương người giúp đời, thành tâm niệm Phật cho nhiều để tiêu giảm nghiệp sát. Nên nhớ, một lần muốn hại người là một lần tạo sát nghiệp, dù rằng mình chưa giết người. Ngay lúc vừa khởi tâm niệm hại người, thì chủng tử sát sanh đã thành hình trong tàn thức. Sát nghiệp là chủng tử của loài quỷ địa ngục, hay nói rõ hơn là mầm mống của địa ngục. Nếu người đã phạm lời thề độc địa mà không thành tâm xóa bỏ lời nguyền hung hiểm đó, thì một ngày nào đó, khi chết, họ có cái cơ hội rất cao để thành ma quỷ mà hại đời. Thành quỷ, sướng hay khổ, cảnh giới của địa ngục, hàng ngày chịu cực hình, làm sao sướng được. Còn lạc vào đường ma rồi, thì đói khát thê lương, không nhà, không cửa, ở bờ, ở bụi, lang thang, lạnh lẽo, ngàn vạn kiếp khó được thoát thân. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, tất cả đều do ý niệm trong tâm nó định lấy cảnh giới tương lai. Khi không biết mình tranh chấp, câu mâu, ganh tị, hơn thua, thân miệng ý buông lung không chịu câu thúc, thì khổ nạn đang chờ cho mình hưởng. Khi đã biết nhân quả báo ứng trong từng tơ từng hào rồi, thì ta nên phải cẩn thận, phải giữ lấy tâm địa hiền lành, vị tha, thương người, thương vật, biết buông xả, đừng quá cố chấp mà mang hại về sau. Nhất là tuyệt đối đừng buông lời thề bậy bạ. Sống giữa thế giới ô trược ác thế này, tâm địa con người ít lương thiện. Người thù hận người nhiều không kể hết, đó là cái nạn của thế gian. Người nào làm sai thì tự người đó thọ quả báo, chứ không ai có thể cứu họ được, chỉ trừ khi nào chính họ biết quay đầu sám hối, làm lành làm thiện. Sống với nhau trên đời này, khuyên được ai làm lành lánh ác thì ráng khuyên, không khuyên được thì tự mình phải tu hành để tìm phương thoát nạn. Đừng nên quá hơn thua mà ăn miếng trả miếng, thì nghiệp chướng của ta sẽ chất chồng, oan oan tương báo, không biết ngày nào mới thoát khổ đau. Nên nhớ, người hại mình, nếu mình hại lại họ, là mình đã làm cho họ trả được cái nghiệp báo của họ rồi. Tương lai họ sẽ tái sanh vào cảnh giới tốt mà hưởng thụ an lành. Ngược lại, chính mình vì nuôi cái tâm dữ, thành ra phải đọa vào ác đạo, hết địa ngục đến ngạ quỷ, hết ngạ quỷ rồi vào hàng súc sanh để trả nghiệp, khổ không thể tả được. Thế thì, dạy gì lại chọn con đường đó? Hơn thua một chút có được gì đâu mà đành phải chịu nạn lớn như vậy. Trong địa ngục có rất nhiều tầng cấp gần loài người nhất thì một ngày ở đó cũng dài tới 2.700 năm trên thế gian. Cho nên không khéo tu hành, để lỡ rơi vào đó rồi, thì như Phật nói, lụy kiếp nan xuất, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Trở lại vấn đề phát nguyện, nếu nguyện ác nó có năng lực quá lớn, thì nguyện thiện cũng có năng lực vĩ đại không kém. Nếu một lòng một dạ nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngày nào cũng nguyện như vậy, thì cái nguyện đó nó trở thành một khối kim cương lớn trùm cả thái không. Chính cái lực thệ nguyện nó chiêu cảm, hướng dẫn. Bốn lần Phật dạy chúng ta lập lời phát nguyện cầu sanh, đủ chứng tỏ rằng lời phát nguyện vô cùng quan trọng. Một người muốn sanh về cõi đó để thoát khỏi sanh tử luân hồi, để viên mãn Phật đạo, thì không thể quên cái tâm nguyện này được. Rõ ràng hơn nữa, trong kinh Vô Lượng Thọ, qua suốt bộ kinh, Phật luôn luôn dạy rằng phải một đường chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Một đường chuyên niệm Phật, một hướng nguyện cầu vãng sanh Tây Phương, đã được Phật nhắc đi nhắc, không được phát tâm làm hiền nhân quân tử, làm tiên, làm thần, không được phát nguyện sanh trở lại làm người, làm sư, mong cho đời sau gặp được minh sư để tu hành chứng quả. Vì phát nguyện như vậy, nếu tu hành dù có tốt, thì nhiều lắm cũng chỉ sanh được về các cõi đó, dù có được hưởng phước tới đâu, dù có tu hành hiền lành đi nữa, cũng vẫn còn trong dòng sanh tử, vẫn chưa chắc sẽ được thoát nạn. Tối kỵ hơn nữa, tuyệt đối không được dung lời thề xấu ác, không được phát thệ trả thù hay hãm hại người, dù cho người đó có hại mình đi nữa. Vì sao? Vì lập lời thề trả thù, thì thù có trả được hay không, không cần biết đến, mà coi chừng chính ta đã bị nạn trong tam đồ rồi. Nếu hiểu sâu vào định luật nhân quả, thì đời này có người muốn hại ta là do cái nhân ta muốn hại người trong quá khứ. Vậy thì, hôm nay họ muốn hại ta, thì nghiệp chướng của ta coi như được giải. Hãy tin tưởng như vậy, thì nghiệp chướng sẽ tiêu giảm, giải được nhiều quán nạn tiền kiên. Có một điều khác cũng cần minh xác là nhiều người nghĩ rằng nguyện giảng sanh là cầu cho chết. Đây là ý nghĩ rất sai lầm, sai lý đạo, sai luật nhân quả, sai lời Phật dạy. Chết thì không cầu cũng có, không chờ cũng đến. Học Phật là con đường thoát ly sanh tử, tức là không còn chết nữa. Thì có cái đạo lý nào Phật đã dạy chúng sanh đi cầu chết? Em ạ! Cuộc đời mỗi người thọ mạng đã có, phải có niềm tin vững chắc vào lời Phật. Tin ta, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Chắc chắn ta được đầy đủ tất cả, để trong đời này ta được vãng sanh thành Phật. Lời Phật dạy nhất định đúng, nhất định không thể nghi ngờ được. Lòng tin này không được lung lay. Nếu lòng tin lung lay thì chí không bền, nguyện không vững. Một khi ý chí chao đảo thì đi không tới đích. Tu mà không có lòng tin, không có hướng đi rõ rệt, thì chỉ chạy lòng vòng không thành được gì đâu, uổng công như giả tràng xe cát mà thôi. Cho nên, một người tu hành không có niềm tin vững, không có hướng đi cụ thể, thì dù có cố gắng cho kiệt sức đi nữa, chẳng qua cũng tìm được một chút thành tựu giả tạm của thế đời vô thường, chứ chưa chắc họ sánh bằng một người bình thường nhưng một lòng tin Phật, một hướng phát nguyện giảng sanh Tây Phương và ngày đêm niệm Phật. Rất nhiều người bình thường sau một vài năm thành tâm niệm Phật, một vài năm thôi mà họ biết trước ngày ra đi, họ tắm rửa sạch sẽ, kêu con cháu đến dặn dò trước sau, rồi bảo cùng nhau niệm Phật trợ niệm, và họ mỉm cười vẫy tay chào từ biệt. Đó là những người giảng sanh về với Phật, chứ không phải họ chết. Họ thật sự đang còn sống, nhưng không thèm dùng đến cái xác thân này nữa, họ bỏ ra đi. Đây là sự thật rõ ràng, dứt khoát. Về chuyện Phật Pháp, anh không bao giờ dám nói đùa đâu. Em nên hiểu rằng, không phải con người chỉ sống 70-80 năm trên thế giới này đâu em ạ, mà mình còn sống rất lâu, lâu vô cùng, vô tận. Chỉ vì không biết đường đi, cho nên chúng sanh thường chịu nạn, bị đọa vào nơi hiểm ác để chịu khổ vạn kiếp trong đó. Thành ra không còn cách nào trở về gặp lại người thân để tâm sự, hàn huyên, chỉ đường, dẫn lối, hầu cứu độ cho nhau thoát nạn đó thôi. Con người ai cũng hy vọng mình sống thọ 100 tuổi, nhưng làm sao mà hy vọng được, làm sao mà cải số mệnh được? Khi tới số thì cái chết nó tới như sét đánh không kịp bịt tai. Thế thì việc tu hành làm sao lại hẹn nay hẹn mai được đây em? Đã biết cuộc đời mong manh như giọt sương mai, thì tiền tài, miếng ăn, tiếng tăm, danh vọng, nhân nghĩa của thế sự nhân tình cũng đừng nên tham đắm quá, vừa đủ là được rồi. Hãy mau mau hồi đầu ngày đêm niệm Phật, cầu về nước Phật để tận hưởng cái phước báo vô cùng vô tận, an vui cực lạc. Về tới Tây Phương cực lạc rồi thì mình đừng khôi phục năng lực của tự tánh, không còn có chết nữa, tuổi thọ vô lượng kiếp, du hí thần thông, an nhàn sung sướng, có phải là hay hơn không? Đây là sự thật. Phật đã nói rõ ràng, Phật đã chỉ con đường dễ dàng thẳng tắp, hễ bước chân đi là tới liền, sao con người không chịu nghe theo, không chịu tin theo? Kinh Phật xuất phát từ kim khẩu của Đức Thích Ca Như Lai, chẳng lẽ Ngài nói giỡn với chúng ta sao? Không bao giờ một vị Phật lại nói lời vọng ngữ. Chắc chắn quý Ngài nói toàn là sự thật, trong kinh gọi là chân ngữ, thực ngữ, như ngữ, vân vân. Người nào vững tin, người đó thành công. Rất nhiều người thành công rồi, đó là sự chứng minh rất cụ thể. Nếu có tới chùa thì thỉnh bộ kinh A-di-đà về tụng. Anh có gửi về cha má quyển sách Niệm Phật Thập Yếu, hãy đọc cho thật kỹ, hay lắm đó. Nếu cần, anh gửi về kinh Vô Lượng Thọ cho đọc tụng. Tất cả đều từ kim khẩu của Phật nói ra, chứ không phải người thường đâu. Tóm lại, đi trong mai hậu, cụ thể nên đọc lời phát nguyện sau. Nguyện sanh cực lạc cảnh Tây Phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa khai thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bạn lữ. Hoặc đơn giản hơn, thành tâm nguyện đại ý như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, con xin nguyện cầu hết báo thân này được giảng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Ngưỡng nguyện A Di Đà Phật đại từ đại bi phóng quang tiếp độ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ cho để ta xác định được đường đi cho huệ mạng, giúp ta hiểu rõ cái giả tạm của cuộc đời. Nhờ thế, dần dần ta sẽ biết buông xả, không còn câu mâu cố chấp, không tham chuyện thị phi của thế gian nữa. Hãy nghĩ rằng, vài chục năm nữa, ta về với Phật, ta thành Phật, thành Bồ Tát rồi, thì cần chi các thứ vụn vặt của thế gian này nữa. Chính nhờ đó mà đầu óc thoải mái, tâm hồn tự tại. Tâm thanh tịnh thì nghiệp chướng tiêu dần, bệnh hoạn tự nhiên tiêu tan. Bệnh là do nghiệp chướng kết tập, niệm Phật lạy Phật giúp ta tiêu nghiệp chướng vậy. Cũng cần nói thêm điều này, người mới khởi đầu tu tập thường có những cái sơ phát tâm rất mạnh, ý thức từ bi hỷ xả rất cao. Nếu giữ được mãi sự phát tâm đó và thực hiện được thì rất tốt. Tuy nhiên, tâm hồn thiện lương, chí khí cao cả, những năng lực không đủ thì sự phát nguyện dễ trở thành nguyện suông, không mấy ích lợi cho đường tu tập, mà đôi khi làm cho tâm bị thối chuyển hoặc tạo thành phiền não không tốt về sau. Nếu người khả năng thật sự không đủ thực hiện sự phát nguyện nhưng vẫn cố chấp vào sự phát tâm, có thể sức nguyện lôi kéo họ trở lại trong lục đạo để hoàn thành ý nguyện, nghĩa là mất phần giảng sanh. Cho nên phát nguyện nên biết tùy căn tùy cơ, phải thực tế và hợp với khả năng của chính mình thì sự tiến tu sẽ được suôn sẻ, pháp hỷ sung mãn hơn. Người tu tịnh độ thì chí nguyện cao cả là giảng sanh tịnh độ thiện giúp đời, lấy đó làm công phu tu tiến. Nên nhớ, muốn hoàn thành tâm đại bồ đề, ngài Ngũ Ích Đại Sư dạy rằng: thành tâm nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là phát đại bồ đề tâm một cách viên mãn. Đây là điều chính xác, vì giảng sanh Tây Phương thì thành Phật rồi thì mới cứu độ nhất thiết chúng sanh. Người còn đầy đủ tính chất của phàm phu, tâm chưa có định lực mà phát nguyện độ sanh thì coi chừng, một là dẫn người sai đường, hai là bị chúng sanh độ lại, ba là chính mình khó thoát khỏi sanh tử luân hồi vì sự dẫn dắt của sức nguyện lực. Chính vì thế, đối với người tu tịnh độ thì điều quan trọng nhất vẫn là tính hạnh nguyện đầy đủ. Tin Phật, nguyện giảng sanh tha thiết thì được giảng sanh. Niệm Phật để cảnh giới Phật thâm nhập vào tâm ta. Quang minh của Phật chiếu xuất hộ trì cho ta. Tới lúc đó, không có lực lượng nào có thể phá rối ta được. Cho nên, phải niệm Phật cho nhiều, niệm liên tục để cho chủng tử Phật tràn ngập trong A Lại Gia thức. Được như vậy thì, khi lâm chung, ta niệm Phật được, chủng tử Phật sẽ xuất hiện, sẽ tương ứng với Phật quang. Chắc chắn ta được giảng sanh một đời thành Phật. Nếu em quá bận biệu thì Hòa Thượng Tịnh Không có dạy cho pháp cửu thập niệm như sau: niệm 9 lần mỗi lần 10 tiếng A-di-đà Phật vào những lúc 1. Sáng thức dậy, 2. Trước khi ăn sáng, 3. Sau khi ăn sáng, 4. Trước khi bắt đầu đi làm hoặc giờ nào thuận tiện, 5. Trước khi ăn trưa, 6. Sau khi ăn trưa, 7. Trước khi ăn chiều, 8. Sau khi ăn chiều, 9. Trước lúc đi ngủ. Đây pháp cửu thập niệm Phật áp dụng cho hội Tịnh Tông. 9 lần niệm này phải rất thành tâm chí kính, miệng niệm, tâm nghĩ tới Phật A-di-đà. Tai lắng nghe rõ từng tiếng niệm một, không được bỏ một bữa nào cả. Đơn giản nhưng rất linh diệu. Còn những khi khác, tranh thủ niệm càng nhiều càng tốt. Nhớ đâu niệm đó, đi, đứng, nằm, ngồi, bữa củi, hái rau, rửa chén, vân vân, lúc nào cũng niệm Phật, niệm ra tiếng hoặc niệm thầm trong tâm đều được cả. Cứ tu như vậy một thời gian, tự nhiên mình thấy có kết quả. Khi đi ngủ, nằm trên giường cứ thầm niệm A-di-đà Phật, cho đến khi ngủ thiếp luôn, rất tốt. Nửa đêm lỡ thức giấc thì nên niệm Phật liền. Tập được như vậy, em dễ định tâm ngay trong giấc ngủ. Lỡ chiêm bao hay ác mộng, em dễ niệm câu A-di-đà Phật để phá tan ảo mộng và tạo giấc ngủ an lành. Thôi, đại khái như vậy, để anh Năm nói về những điềm lành của em khi niệm Phật. Phần 2. Những điềm em thấy tổng quát đều tốt cả. Anh mừng cho em có phát triển như thế. Thường thường, người niệm Phật nếu chí thành có cảm ứng nhanh lắm. Có nhiều người thành tựu nhanh không thể tưởng tượng được. Ví dụ cách đây cỡ 2 năm, có người niệm Phật 3 ngày được giảng sanh. Trong kinh A-di-đà, Phật dạy, nếu thành tâm thì từ một ngày đến bảy ngày là có kết quả. Thậm chí trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, chỉ cần tin tưởng, chí tâm niệm 10 câu Phật hiệu ngay lúc lâm chung cũng được giảng sanh, nhưng phải nhất tâm chí thành mới được. Điều thứ nhất, em thấy bay nhẹ nhàng, chứng tỏ rằng đời trước có tu hành, hiền lành, nên thần thức nhẹ nhàng, nghiệp em nhẹ. Nếu như lúc đó tu tinh tấn chút nữa, có thể em đã sanh về các cõi trời hưởng phước rồi, chứ không phải tầm thường đâu. Anh nhớ, trong quyển Niệm Phật Thập Yếu, anh gửi về cho cha. Hòa thượng Thích Thiền Tâm có kể một câu chuyện. Có người lúc trẻ thấy bay liên tục, cảm giác rất thoải mái sau khi bay. Càng lớn càng ít dần, và bay mới niệm Phật một vài tháng mà em đã cảm ứng đến Phật. Thật là kỳ diệu, kỳ diệu. Tuy nhiên, có điều anh nhắc nhở em. Khi mình mới bắt đầu tu hành, thường bị những ảo tưởng chi phối làm cho mình phân tâm, hoặc có thể bị những vọng tâm hoặc tâm ma nó dụ mình. Chuyện này cũng dễ xảy ra lắm. Muốn phân biệt trắng đen cũng dễ thôi. Em nhớ là người nào phát tâm niệm Phật thì được chư Phật mười phương hộ niệm, được 25 vị Bồ Tát gia hộ cho mình, được Long Thần hộ pháp bảo vệ. Vì thế, tiếng niệm Phật của mình có quy lực rất hùng mạnh, an trong bất cứ nơi chốn nào. Chánh đạo quang minh, tà ma phải sợ, ma sợ người niệm Phật giảng sanh. Cho nên, khi mới bắt đầu niệm Phật, chúng thường muốn dọa cho mình sợ. Nếu sợ thì mình thua cuộc và mất phần giải thoát, để sau cùng chung bè với chúng theo đường đọa lạc. Còn mình cương quyết đi thì chúng không dám léo hánh tới nữa đâu. Cũng nên nhớ rằng, chúng ta nên có lòng thương xót loài ma, đừng nên ghét bỏ, vì thực tế chúng đều là những người đã lỡ lạc đường mà đang phải bị khổ sở bơ vơ, chứ không xấu lắm đâu. Cho nên, hàng ngày niệm Phật, ta nên thành tâm hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện cầu cho chúng sanh biết quay đầu quy y Phật Pháp Tăng và niệm Phật cầu sanh tịnh độ để mau giải thoát. Ta làm như vậy, chúng sẽ cảm ơn mình rất nhiều. Điều thứ ba, em nhìn hình Phật A-di-đà mà nhớ thương như cha mình vậy. Đây là điều rất quý của em. Ngàn người mới có một, chứ không dễ có đâu. Rất tốt, không cần e ngại. Đây là sự được khôi phục những tâm lực từ bi đã tu hành được trong những đời trước của em. Có hiện tượng này chứng tỏ trong nhiều đời trước em đã niệm Phật, nhưng tu chưa đến nơi đến chốn. Ví dụ như có niệm nhưng quên nguyện giảng sanh, hoặc giả khi lâm chung bị người thân khóc than nhiều quá nên quên niệm Phật, hoặc do một chướng duyên nào đó như niệm không liên tục bị cản ngăn, vân vân. Chính vì thế, khi vừa gặp ảnh tượng Đức Phật A Di Đà, em Điền Thanh cũng cần chú ý em điều này. Có tính từ bi thì tốt, nhưng cũng đừng để nó phát triển mạnh quá. Bi cảm là hiện tượng tâm từ bi của em sống dậy mạnh. Nếu nó phát ra mạnh quá, thì rất dễ bị thương tâm hay khóc. Loài ma bi thương lợi dụng cơ hội tới gần phá đám không tốt. Loài ma bi thương chuyên môn tạo nên ý nghĩ thương tâm cho em mũi lòng. Chính vì vậy mà mình kém vui tươi hay buồn tủi. Thấy thương người mà khóc làm người khác mất vui. Tốt nhất phải giữ tâm thanh thản, coi sự đời như nước chảy hoa trôi, thanh tịnh tự nhiên mới được. Hiền từ nhưng vui tươi mới là tốt. Điểm quan trọng nhất là nói với mấy anh chị em cố gắng khuyên cha má niệm Phật. Con cái chúng mình cố gắng giúp đỡ chút ít tiền cho cha má yên tâm niệm Phật. Đó là sự báo hiếu chu toàn. Đừng nên cứ chạy theo vật chất mà lỡ bị sa đọa vào ác đạo thì đau khổ không thể tả được đâu. Tới cảnh đó rồi thì dù có tụng kinh cầu siêu mỏi cổ bể họng cũng đã quá trễ, nhiều lắm cũng chỉ tạo thêm chút duyên, vì nghiệp báo đã định rồi, khó mà xoay chuyển. Anh Năm rất lo âu về cha má, vì người già tuổi dương còn quá ngắn ngủi, càng lớn tuổi nghiệp chướng càng nặng, việc tu hành không chọn đúng pháp môn thì rất khó cứu nổi. nếu lỡ trễ tràng tới lúc quá muộn, đành phải chịu thua. Khi anh Năm hiểu được đạo, đọc được kinh Phật dạy, anh đã thấy rõ ràng ông bà mình hầu hết đã đi lạc đường. Nhìn những cảnh tượng lúc lâm chung quằn quại, đau khổ, trằn trọc dài lâu, cộng với cách tu hành khi còn sanh tiền, anh biết rõ sẽ theo cảnh giới nào. Thật là đau lòng. Nếu cha má hạ quyết tâm niệm Phật liền, thì cha má có thể thoát khỏi lục đạo. Anh có thể giúp cha má được việc này, hoặc ít ra thì anh cũng có thể giúp cha má thoát khỏi tam đồ đọa lạc ở đời sau. Còn nếu cha má mình không tin, anh Năm chỉ đành rơi nước mắt mà thôi. Thôi, thư cũng đã dài rồi, anh Năm ngừng. Nên khuyên chồng con, anh chị em, bà con làng xóm cùng tu, để họ cũng được lợi ích như mình. Khuyên nhẹ nhàng, ai tin hoặc không đều tùy theo căn duyên của họ, mình không nên ép. Họ không nghe theo thì biết thiện căn của họ còn kém. Mình cầu mong họ tỉnh ngộ, còn phần mình cứ lo tinh tấn niệm Phật, hãy giữ thư này để đọc. Nếu không đủ hiểu biết để khuyên bà con, em cứ việc lấy thơ của anh Năm cho họ coi, nhiều khi đọc họ cũng hiểu được đó. Thôi cười đi và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Năm viết xong Út Đại Lợi ngày 28 tháng 1 năm 2001.